Đế Bá, chương 1116, Phá Thiên Mệnh Tinh Thể 2, Góc Truyện Audio.com. Vào lúc này, rất nhiều người đứng xem trầm mặc đều rất muốn biết. Lý Thất Dạ đến tột cùng là dùng thủ đoạn hoặc là bí thuật gì phá thiên mệnh tinh thể. Trong nội tâm rất nhiều người đều vô cùng hiếu kỳ. Yêu thuật cũng tốt, tà thuật cũng được. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, nói ra, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi thua, bằng vào ước định chúng ta đánh cực ngươi hẳn là giao ra công pháp khẩu quyết của thiên mệnh tinh thể. Ngươi giết ta đi, lúc này Bội Ngọc công tử cười thảm, lúc này, hắn máu me khắp người, nhưng mà, những thương tích này đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa, không có thương tích gì so với bị thương trong nội tâm hắn nặng hơn. Bội Ngọc công tử cười thảm nói, ta lấy mệnh hoàn lại, công pháp liền không có, muốn mạng có một cái. Lúc này, hắn đã tuyệt vọng, Lý Thất Dạ phá vỡ thần thoại của bọn hắn, đả kích như vậy đối với hắn mà nói, đã không thể nào tiếp thu được. Nếu như Lý Thất Dạ còn muốn thiên mệnh tinh thể của bọn hắn, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào, hắn tình nguyện bị Lý Thất Dạ giết chết, dù Lý Thất Dạ đem hắn ngũ mã phanh thây, hắn cũng sẽ không giao ra thiên mệnh tinh thể. Đối với Bội Ngọc công tử mà nói, thiên mệnh tinh thể là vô thượng bí thuật của Tinh Hải giáo bọn hắn, bí mật bất truyền, hắn làm truyền nhân, hắn có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm đi bảo hộ thiên mệnh tinh thể, coi như hắn chết thảm, để hắn vĩnh viễn không bao giờ luân hồi, hắn cũng sẽ không giao ra thiên mệnh tinh thể. Xem ra ngươi là không có ý định giao ra thiên mệnh tinh thể rồi. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Bội Ngọc công tử nói. Bội Ngọc công tử cười thảm nói. Không sai, thiên mệnh tinh thể không có, mệnh có một đầu, muốn chém giết muốn dốc thì tùy ngươi, ta tuyệt đối sẽ không giao ra thiên mệnh tinh thể. Lúc này, không biết có bao nhiêu người ngừng thở nhìn lấy một màn này, nói tới thiên mệnh tinh thể ai không động tâm. Nói không động tâm đều là gạt người. Hiện tại, không biết bao nhiêu người đều hy vọng Bội Ngọc công tử giao ra thiên mệnh tinh thể, nếu như thiên mệnh tinh thể từ Tinh Hải giáo lưu truyền ra, như vậy, môn phái khác truyền thừa khác liền có cơ hội lấy được thiên mệnh tinh thể. Bằng vào chúng ta đánh cược mà nói, ngươi phải giao ra. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói. Nếu như ngươi không giao ra thiên mệnh tinh thể, vậy ta liền không khách khí. Ngươi cũng không nên trách ta tâm ngoan thủ lạt là chính ngươi vi phạm đổ ước. Giết ta, có gan ngươi giết ta đi. Bội Ngọc công tử nghiêm nghị kêu lên. Muốn mạng liền có một đầu, muốn thiên mệnh tinh thể, ngươi mơ tưởng, đừng nằm mơ ban ngày. Lúc này, Bội Ngọc công tử chỉ cầu chết, đối với hắn mà nói, chết ngược lại không phải là chuyện đáng sợ gì, ngược lại là một loại giải thoát. Con người của ta, xưa nay không nằm mơ ban ngày. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười nói ra, người đã đáp ứng, như vậy thiên mệnh tinh thể liền thuộc về ta. Con người của ta từ trước đến nay đều là giữ lời. Vừa dứt lời, đại thủ của Lý Thất Dạ hiện lên pháp tắc khóa lại mi tâm của Bội Ngọc công tử. Trong nháy mắt này, mi tâm của Bội Ngọc công tử mở ra, thức hải sáng chói hiển hiện. Kèng một tiếng vang lên, mi tâm của Lý Thất Dạ cũng mở ra, ở trong mi tâm tránh ra một đạo quang mang, trong nháy mắt khóa lại pháp tắc trong thức hải của Bội Ngọc công tử, là pháp tắc liên quan tới thiên mệnh tinh thể. Gạch nối, góc truyện audio.com. Không, Bội Ngọc công tử ở thời điểm này minh bạch Lý Thất Dạ muốn làm gì, hắn không khỏi lệ khiếu một tiếng. Bởi vì Lý Thất Dạ là muốn từ trong trí nhớ của hắn lấy ra pháp tắc có thiên mệnh tinh thể. Cái này không phải do Bội Ngọc công tử, trong nháy mắt này, đại thủ của Lý Thất Dạ như thiểm điện, lập tức hóa thành vô thượng pháp tắc hướng pháp tắc trong thức hải của Bội Ngọc công tử bắt đi, hắn muốn mạnh mẽ từ trong thức hải của Bội Ngọc công tử chiếm lấy thiên mệnh tinh thể. Oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt Lý Thất Dạ bắt được đạo pháp tắc thiên mệnh tinh thể cấm chế hiển hiện, trong nháy mắt này, không chỉ là vô số pháp tắc của thiên mệnh tinh thể tạc thiên, ngay cả toàn bộ thức hải của Bội Ngọc công tử cũng nổ tung, như là một cái biển lớn trong nháy mắt này bị tạc đến hôi phi yên diệt. Về phần Bội Ngọc công tử, vậy cũng không cần nói, cả người bị tạc thành huyết vụ. Ở dưới uy lực như thế, cả người Lý Thất Dạ đều bị tạc bay, nổ đến toàn thân hắn đều là máu tươi, cái này không chỉ là máu tươi của Bội Ngọc công tử, cũng có máu tươi của hắn. Đây là một loại cấm chế truyền nhân của rất nhiều đại giáo cương quốc hoặc là đại nhân vật đều có cấm chế cường đại như thế, bởi vì bọn họ sợ có một ngày chiến bại, bị người cưỡng ép chiếm lấy bí mật tông môn hoặc là công pháp bất truyền của bọn hắn. Nếu có người muốn cưỡng ép lấy ra cấm chế sẽ đem hết thảy nổ hôi phi yên diệt, bất luận là ai, đều không thể đạt được bí mật trong đó. Lý Thất Dạ bị tạc bay, bị thương không nhẹ, nhưng mà, hắn không để ý tới những thứ này. Trong tay hắn còn nắm một đạo pháp tắc, đây là trong nháy mắt phát nổ, hắn từ trong thức hải cưỡng ép chặn đến pháp tắc thiên mệnh tinh thể. Coi như đây chỉ có một đoạn pháp tắc thiên mệnh tinh thể, nhưng đối với Lý Thất Dạ mà nói, cái này đã đủ rồi. Lúc này, hai mắt Lý Thất Dạ nóng bỏng, thiên nhãn mở ra, đang diễn hóa lấy đạo pháp tắc này. Mặc dù đây chỉ là một đạo pháp tắc nhưng lại do vô tận phù văn xen lẫn mà thành, từng cái phù văn xuyên liên thành hai cỗ pháp tắc mảnh như tơ đan vào lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một đạo pháp tắc. Một đạo pháp tắc như thế, mênh mông như biển, chân ngôn chìm nổi, huyền ảo vô song, quản chi đây chỉ là một đạo pháp tắc ngắn ngủn, nó huyền ảo lại không thua gì một môn công pháp vô song. Hai mắt Lý Thất Dạ diễn biến đạo nghĩa thiên nhãn suy tính, ở bên trong thời gian ngắn ngủi, để diễn biến toàn bộ đạo pháp tắc này, đạo nghĩa bị diễn biến, lạc ấn ở trong đầu của hắn. Theo đạo nghĩa bị diễn biến, theo đạo nghĩa hóa thành ký ức lạc ấn ở trong đầu Lý Thất Dạ, tại thời khắc này, trong đầu Lý Thất Dạ có một chương pháp mênh mông vô tận hiển hiện, chân ngôn tựa như thiên mệnh, lại như cửu thiên ngân hà, chiếu nghiêng xuống, tựa hồ muốn bao phủ thức hải. Thiên mệnh tinh thể hoàn chỉnh không thiếu sót, lúc này, chương thiên mệnh bí thuật do Tinh Ngọc Tiên Đế sáng tạo kia rốt cục hiện lên ở trong thức hải của Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ làm âm nha, hắn liền đã đạt được thiên mệnh tinh thể hoàn chỉnh, thậm chí hắn đã từng nghiên cứu thiên mệnh tinh thể mấy thời đại, có thể nói, ngoại trừ Tinh Ngọc Tiên Đế ra, không có người nào so với hắn đối với thiên mệnh tinh thể hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Về sau thời điểm hắn ngủ say, đem một phần ký ức này xóa. gocchuyenaudio.com Đi, hôm nay, hắn rốt cục bắt về một phần ký ức bị xóa đi này. Chỉ bằng lấy một đạo pháp tắc thiên mệnh tinh thể, chỉ cần hắn có thể diễn biến huyền ảo trong đó, hắn liền có thể tìm về ký ức năm đó. Cách chương.